็นพระเจ้าเลยฝากเป็นบาทไทยดูเรยูตันจิตธรรมในจุ้งนายลาจิวยูยังไง25tháng 6 năm 2017 đầy đủ duyên lành chúng ta được gặp nhau tại chùa Tâm Giác thuộc thành phố Vinh Sinh, Đức Quốc. Và có thể nói là buổi chiều hôm nay là buổi sinh hoạt cuối của Pháp Hòa tại Đức nhân chuyến Phật sự lần này tại Âu Châu. À, hiện tại bây giờ đại chúng có khỏe không? Quý vị có mệt lắm không? Ai mà đi từ sáng xuống ra bên kia thì qua đây tới giờ là sẽ rất là mệt phải không? Yeah. Em cũng có thua gì đâu. Nhưng mà tại vì thầy trụ trì có dạy là đến đây để thăm quý vị. Và thầy nói là chiều hôm nay đại chúng ngồi thiền xong thì chúng ta sẽ có một khoảng thời gian tiếng đồng hồ để quý vị có những thắc mắc gì trong sự tu học của mình thì quý vị có thể nêu lên để chúng ta cùng học hỏi với nhau. Thì nói hoài thì bao nhiêu việc thì quý vị cũng đã nghe hết rồi. Thì nếu mà chiều hôm nay mà có những câu hỏi nào liên quan đến Phật pháp thì nó sẽ trực tiếp cho mình hơn, và đặc biệt là trong khi mình tu hay là mình tụng kinh có những cái gì mình không hiểu, hoặc là mình đến chùa có những cái nghi thức mà mình không hiểu thì mình có thể nêu lên để mọi người cùng học hỏi chia sẻ với mình. Vậy thì giờ chiều nay có ai có câu hỏi gì trước không? Ai có câu hỏi nào thắc mắc?
Câu hỏi trước.
Dạ rồi.
Cho người ta mở luôn.
Rồi. Sạch, nước dơ khi mà quý vị đổ vào lòng đất thì người tu cũng vậy, một khi đắp cái y đó lên thì tự nhắc nhở mình phải học cái hạnh nhẫn nhục, dù người ta khen chê gì mình cũng phải chấp nhận hết tất cả. Thì cái thời của Phật chỉ một màu thôi, nhưng mà khi cư sĩ đến chùa thời Phật thì cư sĩ mặc áo màu trắng, bởi vì màu trắng là tượng trưng cho trong sạch tinh khiết. Cho nên các vị cư sĩ được gọi là bạch y cư sĩ. Bạch y cư sĩ tức là những người mặc áo trắng, những người cư sĩ áo trắng. Và tất cả chư tăng chỉ một màu là màu vàng. khi Phật giáo truyền sang đến các nước, đặc biệt là các nước Á Đông, thì các nước Á Đông mình thì bị ảnh hưởng vua chúa. Cho nên ngày xưa nếu một vị vua mà tôn kính một vị thầy thì thường hay dâng y cho quý thầy, và có khi thì lấy cái màu tím là cái màu sang trọng, màu quý phái của vua chúa, để mà may một cái tấm y dâng cho vua. Cái đó gọi là tử y. Tử y tức là y màu tím, cái chữ tử là màu tím chứ không phải tử là chết à, tử y là màu tím. Thì cái y đó ngày xưa chỉ có một mình quốc sư mới được đắp. Và thưa đại chúng á, bây giờ mình mặc cái áo như thế này tức là mình đã thay đổi cái cách mặc cho nó phù hợp với quốc gia mà mình đang sống, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Vì khi ngày xưa chư tăng đi vô trong triều thì thở cánh tay giống như Ấn Độ quân y, nhưng mà cái đó là phong tục Ấn Độ, và khi nó sang tới Việt Nam, Trung Quốc thì nó không còn phù hợp nữa, bởi vì cái xứ của mình, xứ Trung Quốc và xứ Việt Nam là kính trọng và phải kính đáo chứ không được hở hang. Cho nên các thầy, các quan, vua mới mượn cái áo của các ông quan đời nhà Đường chế ra cái áo tay rộng thùng thình mà bây giờ quý vị, quý thầy hay đọc đó, là cái áo đó là nó xuất phát từ thời nhà Đường, rồi mãi truyền đến càng lâu về sau thì cái áo nó được thay đổi chỉnh đốn nhiều lần cho đến như cái áo bây giờ. Riêng tại Việt Nam hay là Trung Quốc thì mình có thêm hai màu nữa cho người xuất gia mặc, đó là màu nâu và màu lam. Màu nâu và màu lam là hai màu thường mặc thay đổi trong thường nhật sinh hoạt mỗi ngày. Thứ nhất là cái màu lam á, nó có hai ý. Một á, là nó tượng trưng cho cái màu khói. Màu khói là cái màu thanh tịnh, giải thoát, nhẹ nhàng. Và màu nâu á, là tượng trưng cho màu của đất. Mà màu lam á, cũng có nghĩa là đất bùn mà non. Thường thường đất non là cái màu nó hơi xám xám, đến khi đất sét mà nó già thì nó biến màu nâu. Thì cũng như thế, mình mới tu thì cái sự nhẫn nhục của mình nó còn non, nó chưa có thuần. Đến khi mà mình càng lâu năm, giống như đất nó càng lâu năm thì nó sẽ biến từ cái đất sét non qua cái đất sét và cái màu nó màu nâu. Vì vậy cho nên hai cái màu đều là tượng trưng cho màu đất. Màu vàng cũng màu đất, mà màu nâu cũng màu đất. Mà tại sao lấy đất làm chuẩn, làm biểu tượng? Bởi vì đất là dày, là rộng. Thì cái tâm của chúng ta cũng vậy, tâm của mình cũng phải dày rộng như đất, để mình có thể dung chứa được đất nước dơ, nước sạch, lời khen, lời chê. Và thường nhật, thí dụ như quý thầy ăn mặc thường ngày những đồ bộ, những cái bộ thì quý vị thấy có khi màu lam, có khi màu nâu. Hai cái màu này thay đổi để sinh hoạt thường ngày. Nhưng mà cái màu vàng dành riêng cho khi nào chúng ta đi vào cái khóa lễ. Đúng ra đó là suốt ngày quý thầy lúc nào cũng phải quấn cái y. Nhưng mà khi đạo Phật truyền sang tới các nước Á Đông, mình phải đi làm ruộng, mình phải đi làm việc, thì cái y nó quấn nó không có thuận tiện. Cho nên các tổ mới chế ra mấy cái áo này để cho mình mặc. Thí dụ như cái áo này mặc để tiếp khách, mặc để nói sinh hoạt Phật pháp bình thường. Còn nếu như mà đắp y mặc hậu thì trong một cái buổi lễ quan trọng. Còn nếu như đồ bộ, quý vị thấy đồ bộ hàng ngày đó là thay thế cho cái y đi làm việc. Mỗi thầy ngày xưa có ba y: y năm điều, y bảy điều, y chín điều. Điều tức là những cái sọc mà quý vị thấy đó, căng cái tấm y đó ra thì quý vị thấy một ô, hai ô, ba ô, mà hễ năm hoặc là bảy hoặc là chín thì cái số năm đó được gọi là tạp tối y, tức là y làm việc. Tạp tác y tức là y làm việc hàng ngày, y mặc để nấu ăn làm việc, nhưng mà nó không có thuận tiện, cho nên cái y đó mình cũng giữ, mỗi thầy cũng ba y, nhưng mà để dành cho hành lễ thôi. Còn thường ngày chúng ta mặc là chúng ta mặc màu này, màu lam và màu nâu. Đặc biệt là đạo Phật Việt Nam, giáo hội Phật giáo còn quy định màu cho tăng ni để cho nó phân biệt rõ ràng. tức là các vị sa di, tức là nam xuất gia và mới xuất gia đó, được mặc cái áo nhật bình, tức là cái áo nút dài ngay giữa nè, dài xuống mà màu nâu khi ra đường. Còn tất cả chư ni đều phải mặc áo màu lam hết, đội khăn để bước ra đường, người ta phân biệt tăng hay ni. Bởi vì nhiều khi quý thầy quý cô cạo cái đầu rồi nó tròn tròn đó, rồi người tướng tướng cũng giống giống nhau, rồi nhiều khi đi thầy thì nhìn lầm ra cô thì nhìn lầm ra thầy. Rồi thí dụ như lỡ mà nam Phật tử mà thân với quý thầy quá, lợi câu cổ câu nhập cô đi mất công lắm. Cho nên là giáo hội Phật giáo Việt Nam mới quy định chư ni khi ra đường mặc áo lam, chư tăng ra đường mặc áo nâu. Mà cái áo nâu á là các vị mới xuất gia thì gài cái áo nâu nút giữa, cái đó gọi là nhật bình. Còn cái áo tràng màu nâu này chỉ có các thầy tỳ kheo mới được mặc, tức là các thầy đã thọ giới tỳ kheo 200 năm một giới rồi thì chúng ta thường gọi là thầy đó, thì các vị đó mới được mặc áo tràng nâu này. Còn ngoài ra các vị nam mà mới tu không được mặc cái áo này, chỉ mặc cái áo nâu mà cái nút gài dài xuống là nhật bình. Riêng bên ni, chư ni không được mặc cái áo này nếu không phải là từ hàng ni sư trở lên, tức là các vị ni sư trở lên mới được mặc áo tràng nâu, hoặc là các vị sư bà mới được mặc áo tràng nâu. Còn bình thường các sư cô chỉ là mặc áo tràng lam thôi. Riêng cư sĩ của Việt Nam thì các tổ mới chế ra cái áo này để cho mình mặc. Cái áo này thường gọi là áo tràng. Áo tràng hoặc là áo trường, trường là dài, tràng cũng là dài. Bởi vì nhiều khi mình ăn mặc nó chưa có được nghiêm túc, trang trọng, trang nghiêm, cho nên cái áo này để hờ khi mình về chùa mình mặc vào cho mình trang nghiêm trước Phật. Bởi vì theo cái phong tục của Á Đông mình thì phải kín đáo chứ không được hở hang. Nhưng mà ngược lại bên Ấn Độ á, khi muốn gặp Phật, muốn trình bày với Phật một cái câu hỏi để bày tỏ lòng cung kính, các thầy thường kéo cái y ra, hở cánh tay một bên phải để bày tỏ lòng cung kính. Hai cái phong tục nó khác. Ngay cả khi bây giờ các thầy Trung Quốc, Việt Nam chế cái áo này cho quý thầy mình mặc để giữ cái lễ của mình, nhưng khi đắp y quý thầy vẫn hở cánh tay phải. Quý vị thấy thường thường quý thầy đắp y, quý thầy hay hở cánh tay phải, vẫn giữ được cái truyền thống của Ấn Độ ngày xưa là hở cánh tay phải, nhưng không mất đi cái phong tục của Á Đông mình là giữ kín. Cho nên chế cái áo này để che cái tay, và khi đắp y thì tròn cánh tay phải ra. Cũng một cái chuyện đó mà giữ được hai cái lễ của hai quốc gia. Như vậy thì quý vị thấy, trước nhất cái chữ y nghĩa là y phục, y áo, và cà sa được gọi là hoại sắc, tức là những màu nào nó không có rực rỡ, nó không có lè loẹt, mà nó đều là những màu sậm tối để tượng trưng cho màu đất, là cái màu nhẫn nhục, nhu hòa. Giống như Phật tử mà đắp y, đắp cái áo, mặc cái áo tràng lam vậy đó, là tự nhắc nhở mình phải để cho cái tâm mình nhẹ nhàng như làn khói của hương để nó bay lên, cho nó sẽ rớt xuống. Cũng như vậy, nặng nề cái tâm mình thì mình sẽ rớt, thấy không, lụy. Còn để cho tâm hồn mình thoải mái, nhẹ nhàng thì như khói nó bay lên. Và vì vậy cho nên chúng ta mới có ba cái màu căn bản: màu lam, màu nâu và màu vàng. Còn những cái màu khác, ví dụ như có nhiều khi lam mà lam đậm, lam xanh, nâu, nâu đỏ, nâu gì đó, tức là cái do người ta biến chế cái màu nó có khác vậy thôi. Chứ còn thực chất thì ba cái màu đó là ba màu chính. Và quý vị hiểu được cho đó hay không?
Giống như có một mô hình nào nó giúp cho con là có được cái điều đó, chứ thật ra khả năng con không được. Nên thành ra luôn luôn là nói trời may quá Phật độ, rồi mọi chuyện ăn là này kia là trong cuộc sống con là giống như ông xã con ngày xưa đi chùa, ổng không bao giờ ổng vô ổng lạy Phật, mà nhân duyên con thì con cứ thỉnh thoảng con kêu ổng đi chở đi chùa, nhưng mà ổng chở đi á, ổng rất là nhiệt tình, nhưng mà vào chùa không bao giờ lễ Phật. Cho tới một lúc cái con mỗi lần con về á là con cứ la ổng hoài, cái ổng nói là tại sao mà bà đi chùa bà dữ quá vậy. Con mới nói không hiểu tại sao kỳ người ta đi chùa phải là được phước của Phật chứ. Xong cái con để ý sau này con thấy là ổng đi chùa ổng không có lễ Phật, cái con mới nói chờ anh đi chùa không lễ Phật thôi, sắp tới đi chùa lễ Phật thử xem coi coi em có còn bị lên cơn la lối anh không. Cái xong cái là lần đó con đi về thì ảnh chở con đi về chùa, thì trên đường về cho tới cuối giờ tới tối luôn cũng không thấy con, bực mình cái con hỏi hôm nay đi chùa có lễ Phật không, cái ổng mắc cỡ ổng gật gật đầu, cái là con thấy con mới nói đó thấy chưa, đúng là đi chùa lễ Phật Phật độ đó. Cái từ đó là ổng đi chùa lễ Phật, ổng đi chùa là ổng lễ Phật. Sau giờ tới giờ là ổng ăn chay trường, rồi bây giờ ổng tụng kinh niệm Phật rất là hay. Mà con thì con chưa được, với ổng con chưa được ăn chay trường. Nhưng mà con xin phép hỏi thầy là thật sự cái câu con nói là Phật độ có bị dị đoan không thầy, hay là cái đó là thật sự là đúng như vậy? Tại con nghe nói là Phật pháp nhiệm màu mà nó mua gì Phật thầy. Con thầy trả lời.
Quý vị cũng nghe rõ câu hỏi thì thường thường quý thầy thật sự ra trước hết là người bạn có nói với mình là do thật sự là do cái phước của mình chứ không có Phật nào độ mình. Thì thật ra là cái đó là cái chân lý. Tuy nhiên á, người Phật tử chúng ta tu á, chúng ta có ba cái lực, hay nói cách khác là bốn cái lực. Nếu như trường hợp mình tự mình tu, tự mình thay đổi, cái đó là tự lực. Nhưng mà bên cạnh cái tự lực nó có cái tha lực. Tha lực tức là cái lực trợ duyên cho mình bên ngoài. Và hơn nữa cái câu mà chúng ta thường nói Phật độ, nó có hai trường hợp để nói. Có những người thật sự là mê, không có lo làm gì hết, cứ chờ Phật độ, thì cái đó không phải. Nhưng mà người Phật tử khi chúng ta nói cái đó Phật độ, mà mình không phải nói bằng cái mê tín, mà mình nói bằng cái năng lực, là bởi vì Phật đã cho mình cái sự tu đó, rồi nhờ cái đó mà chúng ta qua được những cái khổ, những cái hệ lụy. Chữ độ là gì? Độ là từ bờ bên này dắt tay mình qua bên kia là độ. Ví dụ như mình đang khổ quá, người đó tới giúp cho mình hết khổ thì người đó độ mình. Chứ cái chữ độ không phải là phù hộ theo cái kiểu nhân gian nghĩ là có bùa ngải gì để lên đầu mình, hay là cho cái chữ độ nó có nghĩa là vậy thôi. Người ta đang bên này bên bờ khổ nè, mình nắm tay mình dẫn người ta qua bên này để cho người ta được an toàn là độ. Một bà cụ sắp sửa qua đường mà sợ xe quá, đứng không dám qua, mình tới mình nắm tay mình đưa bà qua bên kia. Thì qua tới bên kia thì cái người kia nói ồ, cái bác đó, cái chú đó độ tôi đó. Độ nghĩa là dẫn qua bên bờ bên kia. Cũng giống như nhà Phật trong chùa, tới giờ ăn kêu độ ngọ. Độ ngọ tức là mình qua một bữa, qua một bữa trưa, qua một bữa ăn. Cho nên á, mình á, cái câu mà Phật tử chúng ta hay các thầy cũng nói không? Làm việc đó cái Phật độ. Thì cái chữ Phật độ chúng ta nói đây, nó không có mang cái tính cách là mê tín, mà có mang cái tính cách là thứ nhất là chúng ta niềm tin ở Phật pháp. Nếu chúng ta tâm thành thì mọi việc nó sẽ chuyển. Thường thường đại chúng để ý, cái gì mà tâm mình thành thì có ngày nó cũng sẽ được. Vì người xưa thường nói mà, tâm tưởng sự thành, tâm mình tưởng thì sự nó sẽ thành. Hay là hữu cầu tất ứng, tức là mình có cầu thì sẽ có ứng. Nhưng mà cái chữ cầu ở đây là không phải là mình dùng đó để phó thác, nhưng mà mình thật sự có cái sự gia tâm của mình vào cái công việc đó. Ví dụ như bây giờ quý vị lấy bột làm bánh, nói tên nguyên tắc gọi là quậy bột, nhưng mà thật sự ra mình phải dụng sức của mình để làm cho cái bột nó điều hòa với nước để nó có thể thành nở bột và làm bánh được. Cũng như vậy, chúng ta luôn luôn phải tự nỗ lực, nhưng mà bên cạnh đó nó có cái sự hỗ trợ bên ngoài, làm cho cái sức, cái niềm tin đó nó càng nó vững lên. Cho nên á, thí dụ như mình kêu là làm việc gì có Phật độ thì không có cái nghĩa là mình mê tín, mà ở đây nó có cái sự nhắc nhở, khuyến tấn mình thành tựu được là do Phật chỉ cho mình cách tu, tạo phước, tạo thiện, để nhân mình tốt thì cái quả mình tốt. Như vậy rõ ràng Phật có độ mình qua những lời dạy của Phật, chớ không phải Phật đưa tay lên rồi cái là mình được cái này, mình được cái kia. Người thế gian họ hiểu độ kiểu vậy đó. Ví dụ như lợi nó thầy ơi con bệnh có thầy độ giùm con đi, có nghĩa là lấy cái tay rồi làm bùa làm phép gì đó. Thì đa số mình nghĩ chữ độ là phải làm cái gì đặc biệt, nhưng mà hiểu chân thật cái chữ độ trong Phật giáo là gì, là Đức Phật cung ứng cho chúng ta cái cách thức nào để chúng ta tự tạo phước cho chính mình, để chúng ta vượt qua những cái khổ nạn. Và nhờ chúng ta tạo cái nhân tốt cho nên cái quả thiện lành nó mới tới với mình. Và hơn nữa đại chúng nhớ là khi chúng ta ước nguyện, đâu ai cấm mình ước nguyện cái gì, và đặc biệt là ước nguyện những cái điều lành thiện. Ví dụ như nguyện cho người thân biết tu, nguyện cho người thân biết hướng thiện, nguyện cho bạn bè mình thay đổi tánh tình tốt, tất cả những cái đó đều là những cái tâm nguyện tốt cả, thì không có gì mà không đúng cả. Thí dụ như có nhiều người ta giận quá, giá cho cái bà đó nó chết cho rồi, cũng là một cái ý, một cái ước nguyện đó, nhưng mà cái đó là từ cái tâm bất thiện nó khởi. Còn chúng ta mong cho người đó được qua khỏi khổ nạn, mình nói được câu đó nghĩa là trong cái tâm lực thiện lành của mình nó gia tăng. Và người xưa thường tin rằng khi chúng ta khởi một niệm lành, có chư thiên thiện thần người ta trợ. Nhưng mà nếu chúng ta khởi một niệm ác thì cũng có ác thần nó phò trợ cho cái niệm ác đó của mình. Ví dụ như một cái người nó tuyên ngôn khởi ý giết người thì lâu ngày nó sẽ thành thuần thục, tại vì nó thành ra một sức mạnh của cái ác ở trong tâm. Cho nên hai cách nói, người thế gian nghĩ Phật độ nghĩa là Phật làm gì đó, còn Phật tử mình là độ đây có nghĩa là Phật có gia tâm hướng dẫn cho mình đi đúng con đường để chúng ta hướng thiện.
Có những thầy xuất gia có tên là Thích Pháp hoặc là Thích Đồng, thầy dịch cho con cái sự khác biệt giữa hai cái tên.
Bác Phật tử hỏi là khi quý thầy đi xuất gia thì tại sao có những cái chữ pháp danh đó, nó có khác. Bây giờ trước hết á, Pháp Hòa phải giải thích chỗ này. Thời của Phật không có chữ Thích đứng đầu. Ai tên gì đi tu giữ tên đó. Thí dụ như Ngài Xá Lợi Phất, mẹ Ngài đặt Ngài Xá Lợi Phất thì đi tu cũng tên Xá Lợi Phất. Ngài đó tên Mục Kiền Liên, đi xuất gia cũng tên Mục Kiền Liên, chứ không có vấn đề đặt pháp danh. La Hầu La tức là Rahula, Thái tử Sĩ Đạt Ta và công chúa Yayuda La đã đồng ý đặt tên cho người con trai của mình tên Rahula, thì khi đi tu cũng gọi là Rahula. Khi đạo Phật truyền sang tới Trung Quốc thì bắt đầu mới có vấn đề đặt pháp danh, vì các tổ nghĩ rằng nên lấy tên của các vị để mà đặt cho, nên lấy những cái tên đẹp có ý nghĩa để đặt cho những người đệ tử Phật môn, để nhắc nhở họ trên đường tu hành. Ngay cả ở bên Tích Lan, bên Ấn Độ sau này các vị cũng có cái truyền thống đặt như vậy. Thí dụ như lấy tên của các thánh đặt cho các vị xuất gia bên truyền thống Nam Tông. Thí dụ như bây giờ có những thầy tên là thầy Ananda, thầy Rahula, tức là lấy tên của các bậc thánh tăng thời Phật để đặt cho các vị, cũng giống bên Thiên Chúa mà lấy Joseph, Maria đặt cho con cái vậy. Còn riêng Phật giáo Trung Quốc và Phật giáo Việt Nam thì đặt tên cho các Phật tử bằng, cũng như người xuất gia, bằng những cái tên mà nó mang ý nghĩa cao đẹp. Riêng các cái chữ thì các vị biết là ở Trung Quốc á, các tổ mới chia ra những cái dòng thiền. và mỗi một dòng thiền có một bài kệ để lưu truyền cho cái thế hệ của mình. Có một ví dụ như là có một vị tổ, ngài tên là Đạo Mân, chữ Đạo là chữ tên của ngài. Thì khi đó ngài mới lấy cái chữ Đạo của ngài đầu tiên đó, ngài mới xuất ra một bài kệ. Thì bài kệ của ngài là: Đạo bổn nguyên thành Phật tổ tiên, minh như hồng nhật lệ trung thiên, linh nguyên quảng nhuận từ phong phổ, chiếu thế chân đăng vạn cổ huyền. Mỗi một thế hệ đệ tử là một chữ trong bài thơ. Thì tổ Đạo Mân có đệ tử, cho nên ngài cho xuống là chữ bổn, Đạo bổn nguyên. Để người, cái người mà nào mà chữ bổn đó có đệ tử cho xuống là chữ nguyên, nguyên rồi cho xuống chữ thành, thành cho xuống chữ Phật. Thì khi người ta nghe tên cái vị đó, người ta biết ông này thuộc dòng thiền nào, đời thứ mấy. Quý vị hiểu không? Thì cái bài kệ là: Đạo bổn nguyên thành Phật tổ tiên, hết rồi, chữ đó giờ không còn nữa. Minh như hồng nhật lệ trung. Thì xin lỗi Hòa Thượng trụ trì chùa Phật Huệ ở Frankfurt á, hiểu pháp danh ngài bằng chữ lệ, cho nên ngài cho xuống chữ trung. Pháp Hòa cũng chữ lệ, cho nên cho xuống chữ trung. Ví dụ như thầy Huệ Tạng pháp danh là Trung Thiện. Thì pháp danh là gì? Là cái tên trong đạo, nhưng mà tiếp nối cái dòng phái của mình, để khi mình nói ra là ta biết mình thuộc dòng nào. Đó. Rồi ví dụ như Đạo bổn nguyên, tới chữ nguyên này nè, cái vị tổ chữ nguyên á, có thể tách ra làm bài kệ riêng cho mình. À, rồi cái truyền qua một cái khu vực khác, rồi cái từ đó cái dòng thiền này nó xuất hiện. Nhưng khi ngồi lại kiểm tra lại tổ tông của mình đó, bắt đầu nó trở về nguồn đó hết. Thấy không? Cho nên có chữ Đạo bổn nguyên thành Phật tổ tiên. Rồi mỗi một cái dòng, một dòng phái vậy. Ví dụ như nãy bác nói là chữ Đồng, thì chữ Đồng đó, nó từ một bài kệ khác nữa: Ấn chơn như thị đồng, minh, bắt đầu từ chữ minh, minh thiệt pháp toàn chương, ấn chơn như thị đồng. Cho nên các thầy nào mà chữ đồng á, thì sẽ cho đệ tử xuống chữ trúc. Và có chữ trúc này á, nó có hai ở ngoài Trung nó có hai chỗ, một chỗ dùng chữ trúc mà một chỗ dùng chữ vạn. Cho nên có một số Phật tử vạn thọ, vạn hoa, vạn hương, vạn giới gì đó, thấy không? Chữ vạn đó là đúng ra nó cung tương chữ với chữ trúc, nhưng mà tại vì có vùng xài chữ vạn mà có vùng xài chữ trúc, nhưng mà tính ra thế hệ là nó bằng nhau. Và các vị nào có pháp danh là chữ Như, ấn chân Như, thì cho xuống đệ tử là chữ Thị. Rồi Thị có đệ tử cho xuống chữ Đồng, Đồng cho có đệ tử cho xuống chữ Trúc, Trúc có đệ tử cho xuống chữ Thánh, à, Thánh có đệ tử cho xuống chữ Thọ. Thì Trúc Thánh Thọ Thiên Cửu, tùy theo cái bài kệ đó. Thì Phó Hòa nói nó rất nhiều những cái bài kệ do các tổ, rồi cái người nào mà đời cuối của cái thời đó, có nhiều khi cái dòng kệ nó tới chữ đó à, nó còn nữa, nhưng mà cái vị tổ đó tách ra. Giống như một người cha mà có 5 người con, rồi người con đi qua Canada ở, rồi tự lập cái dòng phái của mình bên đó, xuất kệ. Rồi cái thầy đệ tử đời sau theo bài kệ đó, nhưng mà tới họ ngồi lại mà truy nguồn thì biết, ô, mình cùng ông nội, ông cố gì cùng một nguồn đó. Thì quý vị biết là, nhưng mà thật sự cái đó nó chỉ là một cái truyền thừa ảnh hưởng cái gốc Á Đông của mình thôi, gốc Trung Quốc, Việt Nam mình thôi, chứ còn nó không có gì quan trọng trong chuyện tu hành cả, thấy không? Nhưng mà mình biết được cái cách truyền thừa của người xưa, nó y chang như là ở ngoài Huế, hoàng tộc vậy đó. Thì mỗi một thế hệ con cháu là một cái chữ khác nhau. Ví dụ như là nếu mà cha là họ Bửu thì con có thể là họ Vĩnh. Tại vì ở ngoài Huế thì cái dòng tộc đi xuống theo mỗi thế hệ như vậy. Rồi bây giờ qua tới đây đặt tên con đâu có được đặt chữ đó. Họ Nguyễn thì phải khai giấy khai sinh họ Nguyễn chứ đâu có đi theo chữ đó được. Thì mình tự viết trong cái dòng tộc, con mình đáng lý là phải chữ này, nhưng mà vì ở cái xứ này không thể khai như vậy thì mình phải đúng theo cái bài bản. Thì hiểu như vậy thì mình biết được cái cách truyền thừa của Phật giáo Á Đông chứ nó không ảnh hưởng gì truyền thừa từ thời Phật hết. Vậy giờ bây giờ cái chữ thích cũng không có. Chữ thích là do ngài Đạo An ở bên Trung Quốc, ngài đề xướng lên, ngài nói là giờ tất cả chúng ta đều là con của Phật Thích Ca, thì thôi bây giờ mọi người lấy chữ thích đấy ở đầu, cho nên từ đó mới có thích Pháp Hòa, thích gì đó. À, chứ còn rồi thì bây giờ nó cái nào nó cũng có cái để cho người ta chọc. Đừng có nhiều người ta muốn chọc ghẹo thì người ta lại chọc là thích đủ thứ. Cho nên thưa đại chúng là đối với Phật giáo ngày xưa thời Phật không có chữ thích mà cũng không có đặt pháp danh. Vấn đề đặt pháp danh và vấn đề đặt chữ thích đều xuất phát từ các tổ Trung Hoa. Và thưa là người Việt Nam mình và văn hóa Việt Nam, văn hóa người Trung Quốc, nó nhiều cái nó giống nhau. Phật giáo mình cũng ảnh hưởng rất nhiều ở bên Trung Quốc, cho nên từ đó mình và người Trung Hoa cách ăn mặc, y áo cũng tương tự, và cách đặt pháp danh rồi dùng chữ thích rất là giống nhau. Là nó xuất nguồn từ như vậy, do một vị tổ là Đạo An, ngài là người đề xướng để chữ thích ở phía trước và bắt đầu đặt cái vấn đề pháp danh. Rồi riêng các Phật tử bây giờ đông quá làm sao theo dòng kệ được, theo dòng kệ cũng được nữa vì quá đông. Thì bây giờ có cái trường hợp này nè, là những vị mà Phật tử tại gia, thí dụ như ở trong Nam thì tổ Thiện Hòa đó, ngài đề xướng là tất cả nam cho chữ Minh, tất cả nữ cho chữ Diệu. Cho nên có trường hợp là tất cả Phật tử nam Minh nữ Diệu, không cần biết người đó, hễ đưa tên vô là Minh gì hết, nữ là Diệu Hoa, Diệu Hồng, Diệu Đức, Diệu Thọ gì đó, nam Minh nữ Diệu. Đó là cái cách đặt pháp danh ở trong miền Nam để cho các thầy dễ đặt, thấy không? Rồi có một số quý thầy không đặt pháp danh như vậy mà lấy tên của mình đặt cho đệ tử. Ví dụ Pháp Hòa, ví dụ như giờ Pháp Hòa pháp danh là Pháp Hòa đi, Pháp tự Pháp Hòa, thì á, có thể đệ tử tại gia mình đặt Hòa Đức, Hòa Thiện, Hòa Nhân, Hòa Ái cái gì đó, từ cái chữ của mình mà ra. Tùy mình muốn đặt sao cũng được, miễn làm sao cái chữ đó nó có mang cái ý nghĩa cho đệ tử của mình trong vấn đề tu tập. Và thường một người xuất gia là có ít nhất là hai tên. Một là cái pháp danh, tức là cái tên truyền thừa từ cái gốc bài kệ của mình. Hai là cái pháp tự, là cái tên gọi bình thường, giống như ở ngoài đời mà anh đó tên là Nguyễn Văn Ba, nhưng mà ở ngoài đời không ai kêu ảnh Ba Nguyễn Văn Ba hết, mà kêu ảnh bằng cái tên trong xóm á, anh Năm Dừa, anh Hai Kẹo gì đó, thấy không? Thì ở trong đạo giống như Pháp Hòa là pháp tự, pháp danh là lệ quan. Mà Pháp Hòa không có xài pháp danh, xài pháp tự. Thì mỗi người có hai tên, ai muốn dùng tên nào mình thì mình dùng. Dạ, quý vị tạm rõ được cái chỗ đó ha. Câu hỏi của cô á, thì Pháp Hòa phải xác định lại mục đích của đạo Phật tu không phải để tự do, mà chính thức phải nói là giải thoát. Tự do nghĩa là khi ai ràng buộc mình, nhốt ép mình mới mong được tự do, phải không? Còn bây giờ nè, như chúng ta ngồi đây tự do ăn nói, tự do làm việc, tự do in ấn, đủ các thứ tự do, nhưng mà tâm hồn mình chưa được thoải mái giải thoát, cái đó là mình tu. Còn ví dụ như giờ người ta bắt nhốt mình trong phòng, mình mới đập cửa mình nói thả tôi ra, tôi cần sự tự do. Vì tự do nghĩa là khi chúng ta có thấy một cái đối tượng là ràng buộc, mình cần ràng buộc, mình bị ràng buộc, mình mới cần tự do. Đó là cái hình thức. Còn cái người tu của mình đó, là tu làm sao để cho tâm tư mình giải thoát mọi cái ràng buộc. Giải thoát nó có ba loại: giải thoát hoàn cảnh, giải thoát tự thân. Ví dụ như tự thân mình có rất nhiều nhiều điều đau khổ, nhưng mà bây giờ mình đã hiểu được rằng mình có phiền muộn mình cũng không làm được gì hơn. Ví dụ bây giờ mình lỡ gặp một người chồng làm khổ mình, bây giờ nếu mà không lẽ bây giờ mình cứ ai làm khổ mình buông bỏ, thì có nhiều người người ta vẫn chấp nhận, người ta sống với người chồng đó, nhưng mà tâm người ta không có bị khổ đau gì, người ta hiểu rồi thôi, bây giờ đây là một phần của cuộc sống. Mà quý vị để ý coi, cuộc sống này từ khi mình lớn lên cho tới giây phút này, thậm chí tới ngày mình chết, có bao giờ mình hoàn toàn không gặp những cái khó khăn không? Không, cái này cũng cái khác. Không việc làm thì cũng chồng, không chồng cũng con, không con cũng thế này thế nọ. Như vậy thì cái mà chúng ta cần biết tu tập để hiểu đó là chúng ta giải thoát được cái khổ đau mà nó ràng buộc trong tâm mình. Chứ còn mình không cải, mình không có ai làm gì mình đâu, mình không tự do. Giống như hiện tại giờ quý vị cũng tự do nè, nhưng mà trong tâm quý vị có nhiều điều khổ đau, ai biết được. Vậy thì quý vị cần tự tại cái chỗ đó, cần giải thoát cái nội tâm đó. Chứ còn cái tự do này thì chỉ cần đi vượt biên nó cũng tới nữa, phải không? Không cần phải, không cần tu. Cho nên đó, cái tu của mình không phải để tự do, mà tu để giải thoát. Chữ giải thoát là gì? Cởi mở hết tất cả những dính mắc chấp trước. Thí dụ Pháp Hòa chấp vào cái danh tôi là ông thầy, tôi tu bao nhiêu năm và tôi nói bao nhiêu bài pháp, chỗ tôi ngồi giảng phải thế này thế kia, tự nhiên giờ bắt tôi xuống ngồi vậy. Thí dụ mình chấp vô cái danh của mình thì ngồi đây là mình không giải thoát nữa. Ngay tự đây. Cho nên nhà Phật dùng chữ tự tại chứ không có tự do. Tự tại là gì? Tự tại hoàn cảnh, tự tại bản thân, tự tại mọi cái xung quanh mình. Bây giờ mục đích của mình đến đây là nói pháp, còn chuyện mình ngồi đâu, miễn người ta nghe được mình, hiểu được mình nói, cái đó là quan trọng. Còn cái chỗ ngồi không quan trọng thì phải tự tại cái chỗ ngồi. Cho nên quý vị mình lập trong kinh, tra trong kinh thì quý vị thấy tự tại nó có nhiều thứ. Bây giờ ở đây Pháp Hòa chỉ nói vấn đề giải thoát là thứ nhất là phải giải thoát hoàn cảnh, thứ hai là giải thoát tự thân, thứ ba là hoàn toàn giải thoát là thành Phật. Khi mình hoàn toàn giải thoát là gì? Không bị mình có danh mà không dính danh là giải thoát đó. Ví dụ bây giờ người ta bầu mình làm là lên làm hội trưởng hội Phật học, ôi chẳng qua là giờ người ta cầm thì người ta cho tôi lên thì tôi phải làm cái chức đó thôi, nhưng mà tôi chỉ làm trong cái phạm vi Phật học, chứ hội trưởng hội Phật giáo chứ bộ hội trưởng cả cái tỉnh này sao mà ở đó mà khoe khoang. Nghĩ vậy rồi có danh mà không có danh gì để dính, phải không? Con người mình ai cũng có danh. Thí dụ ta gặp mình ta hỏi dạ xin cho biết quý danh, rõ ràng mình có danh mà sao nó không có danh được. Nhưng mà người nào dính danh nào thì khổ danh đó. Hồi mình mới sanh ra mẹ đặt cho mình là Nguyễn Thị Ba, mà trên đời này có mình Nguyễn Thị Ba đâu. Vậy mà nghe tên Nguyễn Thị Ba là làm nổi giận lên, tại sao kêu tên tôi chửi. Mà thật sự là trên thế gian này hồi nhỏ có ai gây lộn kiểu này không? Chửi nó xong cái nó nói mày sao mày kêu tên tao, nó tao đâu kêu tên mày, tao kêu thằng trên trời mà. Hồi nhỏ dưới quê mỗi lần tức cái đứa bạn nào mà mình kêu nó ra mình chửi, nhưng mà nó tới nó nói tại sao mày kêu tên tao, mày chửi nó, tao đâu kêu mày, tao kêu thằng trên trời. Thì thưa đại chúng là ai cũng có danh, nhưng mà hễ chúng ta dính cái danh thì chúng ta khổ. Nhưng mà thực chất cái danh nó thật không? Nó thật, chẳng qua là tự nhiên mình được hồi nhỏ mình sanh ra được đặt cái đó thì mình dính cái đó mà nó khổ. Chúng sanh mình hà đừng biết gì hết, biết cái gì là dính đấy. Ví dụ giờ mình đi chùa đó, mình biết đó, cái này là kêu cái chuông, mà ai không biết vô kêu cái nồi cái la, cái nó cái đó cái chuông cái nồi đâu. Hễ mình dính biết cái gì là mình dính cái đó, cho nên mình không giải thoát. Bây giờ mình phải giải thoát là bây giờ mình gọi là cái chuông, nhưng mà cái người ta không biết đạo, người ta không biết gì hết, ta vô đây ta kêu cái nồi đúng chứ của người ta chứ mắc gì buồn, mắc gì vậy. Thì mình hiểu được như vậy là mình giải thoát hoàn cảnh, giải thoát tự thân. Có nhiều khi tự thân mình không giải thoát nha, mình gắn cho mình bao nhiêu cái nhãn, tôi là thế này, tôi là thế kia, tôi là giỏi, tôi là hay, tôi là thượng tọa, tôi là đại đức, tôi là trụ trì, tôi là cái gì. Cho nên mình tự mình gắn cho mình một lô những cái chức, rồi tự mình không giải thoát với chính mình. Đó là phải tu sao phải giải thoát tự thân. Rồi bây giờ hoàn cảnh mình có bảo quản được cái gì không? Trời đang nắng bảo mưa, trời đang mưa cái tự nắng. Không có, mình không có làm chủ được mọi cái gì xung quanh ngoài cả, thì làm sao mình không tập giải thoát nó để mình khổ sao? Cho nên phải giải thoát hoàn cảnh. Đến khi nào cả hai cùng giải thoát, giải thoát được tự thân, giải thoát được hoàn cảnh, thì gọi là hoàn toàn giải thoát. Phật làm được điều đó. Phật ngày xưa không phải chỉ có một hiệu Phật, mà Ngài còn có luôn hiệu Thế Gian Giải. Ôi sao cái chuyện gì thế gian tới Ngài giải được hết. Thế Gian Giải là những cái chuyện, ví dụ như quý vị chơi hụi bị ta giật cái lời khóc, nói tại sao con chơi hụi, con giúp chùa hay con giúp bạn con mà bị giật. Thì nhưng mà đối với cái người mà ta thấu đáo lẽ thế gian, anh không cần biết anh làm gì mà anh dính dáng vô cái gì có tiền bạc thì có lòng tham, phải không? Cho nên thấy lợi đừng có nhúng vào. Chưa chắc cái lợi đó là mình làm điều thiện mà nó được lợi. Tại vì trên nguyên tắc con người là tham, bản chất là phải có dính vô tiền bạc danh vọng là tham. Cho nên mình thấy được cái đó, mình hiểu được cái đó gọi là thế gian giải. Cho nên Phật là người thế gian giải, giải hết tất cả mọi cái hệ lụy của thế gian. Phật là người thiện thể khéo vượt, mình bây giờ cũng vượt mà trầy duy rất dễ lắm mà mới được như giờ. Còn Phật á, là đối với ngài là ngài thực tập, ngài khéo vượt qua tất cả mọi. Pháp Hòa nói ví dụ như mình ăn chay mà mới đầu ăn còn thèm mặn, nhưng mà ráng mình, trời ơi, làm mọi cách để vượt qua cái thời gian mà mình thèm mặn đó. Đó là một hình thức thiện thể đó. Chữ thiện là khéo, chữ thể là vượt. Khéo vượt mọi khó khăn là thiện thể, khéo giải mọi sự của thế gian. Ví dụ như trời ơi, sao giờ hồi tháng rồi nó còn thương tôi tha thiết quá, giờ tháng rồi nó có người khác nó bỏ tôi rồi. Mình còn khổ, mình còn thắc mắc. Chứ người thế gian giải, tôi nói đời nó vậy thôi. Mình thậm chí ngay cả nhiều khi mình nói ra rã cái đó mỗi ngày, nhưng mà đụng tới phiên mình thì mình chấp nhận không có được. Vì vậy cho nên á, mình tu không phải để cần sự tự do, mà mình tu để có được sự giải thoát. Giải thoát trong tâm, bởi vì cái đó là nội tâm. Chứ còn khổ phải khổ bên ngoài, khổ là khổ bên trong. Cho nên mình tự tại được cái đó. Thì người mà tự tại được mọi hoàn cảnh như vậy, mọi chúng sanh như vậy, bây giờ quý vị tiếp xúc với Phật tử trong chùa nè, bộ ai vô chùa cũng là Phật tử thứ thiệt sao? Phải không? Có những người họ chất Phật 2%, chất Phật 3%, nhưng mà với người tự tại họ nhận ra, ồ, anh này chất Phật 2% còn hơn không có chất. Cho nên tha được họ, dễ dàng được họ, chấp nhận được họ, giải thoát ngay chỗ đó. Vì cái mục đích của đạo Phật học Pháp, nghe Pháp để làm gì? Để mình có được con mắt trạch Pháp. Con mắt trạch Pháp là con mắt nhìn tất cả mọi hiện tượng sinh diệt của thế gian, để rồi chúng ta tự tại với nó. Tự tại với nó, không có gì ràng buộc mình hết. Còn cái chuyện mà Pháp Hòa ví dụ như là mình đi lên máy bay, mình lên máy bay, mình ăn chay trường, mình đặt thức ăn rồi mà họ quên, bây giờ họ bưng ra mình một mâm đồ mặn không, bây giờ mình ngồi mình bưng, mình bỏ nguyên mâm đó sao? Người tự tại dở ra coi có gì đó, à có một chén thịt không ăn, nhưng mà còn bánh mì, còn salad, còn gì thì mình ăn được, thì miễn ăn được no bụng thôi. Chứ mắc chi đem ra cái nghe chữ đồ mặn cái là phát quạo lên rồi, mà trong khi đó có những cái nó lạc lắm, không có mặn đâu. Như bánh mì, như salad ăn được chứ sao.
Hiểu hết là cần cái đó là
hiểu không? Quý vị hiểu được cái chỗ đó không? Con người mình hãy nghe cái chữ mà không đúng đồ ăn của mình là mình nổi lên rồi. Mà thay vì vậy, dừng lại chút coi, nhìn coi có gì trọng. Có những nhiều khi một mâm nó chỉ bỏ ra ăn dĩa thôi, còn nguyên cái thứ trong đó mình ăn được hết. Thế là có gì mà phải phiền bộ mà nói. Mình sống mà nhẹ nhàng được như vậy, mình không làm phiền người khác, mình không tự làm khổ mình, dễ bực bội qua những cái chuyện như vậy, phải không? Rồi mình không làm phiền người khác, ngay cả cái ăn uống mỗi ngày của mình quý vị phải tập tự tại. Thí dụ bây giờ trời ơi phở mà không có quế, ngồi nó hoài cũng hết tô. Thật là cả cọng quế nó làm khổ mình. Mình ăn một tô phở mà cọng quế nó làm khổ mình, trong khi đó mình ăn phở chứ bộ ăn quế sao, phải không? Nhưng mà con người mình cứ đụng đâu là dính đó, đụng đâu là dính đó. Thì bây giờ Pháp Hòa nói mục đích của người tu là đạt tới cái chỗ tự tại cái đó đó. Nhìn tất cả các pháp mà không có các, dụng tất cả pháp mà không pháp nào làm mình khổ. Ví dụ quý vị xài cell phone nè, xài cái handy nè, nhưng mà mình biết rằng 30 năm trước mình không có nó, mình cũng sống hạnh phúc mà. Tại sao bây giờ mình có nó rồi, vắng nó 5 phút mình không hạnh phúc? Trời ơi, mà nó hết pin một cái, nghe quýnh quán lên hết. Chỗ có chỗ nào chặt pin không? Có chỗ nào chặt pin không? Quý vị thấy không? Mình bị gói rồi. Thôi giờ trước khi Phú Hòa hết, Phú Hòa kể câu chuyện. Có cái ông đó, ông đi câu cá. Ông câu hoài, không có được con cá nào hết á. Lát nữa cái ông đang ngộn liêm diêm, có con cá nó cắn cái sợi dây câu đó đi. Cái ông mừng quá, cái ông lo ông giật nó làm sao, cũng nhào xuống dưới nước luôn. Cái thì thằng nhỏ nó ngồi kế bên, nó nói ba, cái ông đó ông câu cá hay cá câu ổng? Quý vị hiểu câu chuyện không?
Yeah.
Mình xài cái phone nghĩa là mình câu con cá, nhưng mà cuối cùng cái phone nó câu mình. Mà quý vị để ý trong cuộc sống của mình, đầu tiên là mình sắm mọi thứ, nhưng mà cuối cùng mọi thứ đó nó làm chủ mình hết. Mình không làm chủ được cái gì hết. Mà không làm chủ được mình là mất giải thoát rồi, mất tự do rồi, mất tự tại rồi. Vậy trả lời được câu của cô ha.
Anh thì thầy nói như vậy được hết đó, là thầy là coi như là đứng trên hết rồi. Thầy nắm được hết đó. Mọi người như nhau hết đó. Thầy hiểu ý con. Tất nhiên là ai cũng như ai hết rồi. Đã là một người thì người ta có thích cái điều mà tốt nhất. Còn như thầy nói là mọi người như nhau hết rồi. Thì ai cũng như nhau hết rồi. Không có ai hơn ai hết trơn.
Mời cô.
Con muốn hỏi, dạ, con Nam Mô A Di Đà Phật. Con muốn hỏi, gia đình con có thờ ban Phật, sáng nào con cũng lên thay nước và thắp nến. Chỉ có rằm năm 11 con mới thắp hương. Thì con rằm năm 11 con mới mua hoa quả thắp hương, còn ngày thường con thay nước với cả thắp nến có được không ạ?
Quý vị nghe rõ câu hỏi không? Câu hỏi là rằm mùng 1 thì thắp hương thay hoa cúng Phật, còn ngày thường thì chỉ có thay nước thắp đèn cúng Phật, thế có được không?
Dạ.
Phải câu hỏi vậy
dạ.
Cái cô phải hỏi Phật ở nhà cô chịu không? Cô cúng Phật nhà cô mà cô hỏi thầy sao đây? Thế đại chúng, là khi mình cúng Phật á, nó có 5 thứ để mình cúng. Cúng hương, cúng đèn, cúng nước, cúng hoa, cúng trái cây. 5 thứ để mình cúng. Cô cúng cái gì cũng được hết. Và thậm chí nếu mà ở một cái gia đình, một cái nhà mà cái hoàn cảnh không thể thắp hương, thắp đèn được, mình dâng hoa, dâng nước không vẫn được như thường. Bởi vì có 5 thứ để cúng, chứ không phải là bắt buộc một lần phải đủ 5. Thấy không? Quý vị muốn bất cứ cái gì. Cho nên ví dụ như ở trong một ngôi chùa có nhiều bàn thờ, mình chỉ có thể để một lư hương ngay bàn thờ giữa thôi. Các nơi khác cứ để hoa, để đèn cũng không có sao hết. Thứ nhất là mình giảm được cái sự khói khi ở đây nhà mình nó quá bích bụi. Thứ hai nữa, bây giờ hương người ta cũng làm bằng nhiều cái hóa chất, hít nhiều cũng chẳng tốt gì. Thành thử ra mình phải tùy cái thời đại. Ví dụ quý vị thắp hương ngoài trời có thể thắp nhiều được, tại vì nó thoáng. Mình ở trong nhà mình thắp ngắn thôi. Thậm chí gia đình mình có những người ta bị dị ứng mùi nhang, mùi hương, mình cũng đâu có thể cúng được. Khỏi cúng cây hương cũng chẳng có tội cái gì. Có thì mình cúng, không có thì cúng tâm hương. Không có cúng, không có hương thì mình cúng đèn, cúng nước, cúng hoa, cũng có gì cũng được hết. Cũng giống như cô mời bạn tới nhà ăn, thì bây giờ nó là mặc dù cái tiếng là mời ăn cơm, nhưng đâu có nghĩa là phải có cơm. Mời ăn cơm nhưng mà cũng ăn bún được vậy. Như hồi chiều thầy trụ trì thầy gọi mấy bữa trước, thầy nói mời qua ăn cơm mà. Nói rồi chiều tôi lên thầy đãi bún. Để có ăn thôi. Cô hiểu ý không? Cúng cái gì cũng được. Nhà hương nè, đèn nè, hoa nè, quả nè, nước nè, mình cũng cúng cái gì mình cúng.
Năm giới cấm của Phật tử tại gia, mà ở trong đó hai giới mà con không biết là có bị phạm không. Nếu mà thứ nhất là học về hàm môn mà product game á thầy, game product, học về game á, chơi game điện tử.
Dạ.
Thứ hai nữa là quảng cáo cho mấy hãng bia. Hai cái môn đó có bị phạm trong giới cấm không thầy?
Nếu mà thầy nói phạm cô bỏ không?
con thì con không có bị phạm, nhưng mà con khổ tâm về vì con trai của con. Thầy không có đứa con trai là học á, thì lại là học về sản xuất game, dạ game điện tử thầy. Rồi thứ hai nữa đi làm chốt, đi làm thêm của sinh viên thì lại đi gọi quảng cáo cho mấy hãng bia. Mà con của con á thì đã làm phật tử rồi, đã làm lễ quy y rồi.
Kính thưa đại chúng, cho dù chúng ta không làm những điều đó thì thật sự mà nói, trong cuộc sống này hiếm có ai mà chúng ta giữ giới hoàn toàn được. Bởi vì cuộc sống này là cuộc sống tương đối. Có một ví dụ như mình không có dính dáng gì cái này, nhưng mình lái xe mình đi ban đêm, con thiêu thân nó lao vô trong đèn mình, nó chết một cái chuyến đi ban đêm 100-200 con. Nếu mà gọi phân tích sát sinh thì cũng có một chút trong rồi đó. Không? Rồi mình cuốc đất mình trồng rau, mặc dù trên nguyên tắc là cuốc đất trồng rau cho chùa hay là làm gì đó, thì cái cuốc đất nó có dính con gì trong đó không? Rồi bây giờ mình nấu ăn mỗi ngày, mình luộc nước thiệt là sôi, mình đổ xuống cống, có những con vi trùng trong đường cống nó chết không? Thành thử ra trong cuộc sống này chúng ta chỉ nhận cái tương đối chứ không thể tìm được cái tuyệt đối. Thứ nhất. Cái thứ hai, vì cái cuộc sống mình phải đi làm, thì có những cái công việc mình làm mà mình phải làm thôi, chứ mình không có cách nào khác. Đó là một hai việc. Việc thứ ba, nếu những hoàn cảnh nào mà chúng ta không giữ cái phần giới đó được thì chúng ta đành phải chịu. Nhưng bên cạnh đó, những giới khác chúng ta còn giữ được là quý. Vì vậy cho nên giới cư sĩ nó có nhiều tầng bậc. Ai giữ được 1-2 giới thì gọi là tiểu phần u bà tắc. Ai giữ được 3 giới gọi là bán phần u bà tắc. Ai giữ được 4 giới gọi là đa phần u bà tắc. Ai giữ được 5 giới trọn vẹn thì gọi là toàn phần u bà tắc. Như vậy thì ví dụ bây giờ mình có phạm giới nào mình chưa giữ được thì mình biết mình là bán phần, đa phần hay như thế nào đó. Và đặc biệt là như mấy em đó trong cuộc sống, phải không? Ví dụ như bây giờ em nó không làm cái nghề gọi là chế tạo game, nhưng mà rồi có những người người ta mở một cái quán ăn thì nó cũng có dính dáng tới sát sinh. Vì thì làm sao mà trong cuộc sống này mình không dính này cũng có cái dính khác. Vậy là quý vị cứ nhớ là mình đừng làm cái gì bằng một sự không tốt, hay là nói một cách khác là ác, mà bằng cái sự thỏa mãn cho nó vui. Còn những cái việc gì mà buộc lòng mình trong cái hoàn cảnh mình phải làm, đôi khi mình cũng phải chấp nhận. Đặc biệt là những công ăn việc làm trong cuộc sống của mình. Thì bây giờ mình lỡ mình chưa thuần cái này nhưng mà mặt khác mình thuần ở mặt khác thì cũng là điều tốt rồi.
Mà cô khuyên không nghe thì
cuộc sống mà làm sao bây giờ, ví dụ bây giờ cô khuyên mà cô có cái job khác cho em đó thì nó khác đó. Thì thôi bây giờ á, những cái gì mình thấy á, nó làm, ví dụ như nó đi quảng cáo thôi chứ nó có được bán đâu, phải không? Nó quảng cáo là cái chuyện của nó, còn ai mua là cái chuyện của người ta. Rồi thậm chí có nhiều người thật sự bản chất rượu nó không có xấu, nhưng mà ăn thua cái người dùng rượu như thế nào. Ví dụ ta dùng rượu để ta làm thuốc, ta dùng rượu để ta làm gì, còn mình hay là mình uống để mà gọi là giải trí trong cuộc sống bạn bè, hay mình uống để mình sân ghiền. Ví dụ bây giờ mình nói qua ngay cả cái vấn đề mình mà nếu mà nói là ăn nhiều cái thứ mình ăn hàng ngày, nhiều khi có những chúng sanh khác mà đau khổ mà mình đâu có biết. Ví dụ như bây giờ có quà đó, mình uống sữa, mình ăn bơ đi, thì người ta cũng phải lấy từ sữa của con bò, phải không? Mà khi mà cái tiêu thụ mình càng nhiều thì người ta cũng phải ép con bò như thế nào đó để lấy sữa của nó, để lấy được cái những cái bổ dưỡng của nó. Thì cuộc sống thì không thể nào chọn được cái gì gọi là tuyệt đối. Thôi thì mình cứ cái gì nó tương đối thì mình nhận, để mình đưa cái phần này, thì đôi khi mình cũng phải chịu gọi là lỗi với cái phần khác. Hình như là nãy có ai dưới này không, mời cô.
Nam mô Di Đà Phật, bạch thầy và thầy trụ trì. Con có thắc mắc là khi cúng linh đó, buổi trưa đó thầy, thì có quý thầy dạy là phải cúng buổi trưa trước 12 giờ. Nhưng mà có thầy thì cúng buổi chiều cho con, thành ra con không biết có làm được không thầy. A Di Đà Phật.
Thưa đại chúng, là trước hết á, thì chúng ta cũng xác định là cái vấn đề cúng kiến ông bà tổ tiên nó cũng nằm ở trong truyền thống đạo Phật. Nó là thuộc cái phong tục của người Việt Nam. Nhưng khi đạo Phật truyền sang đến đất nước Việt Nam thì thấy cái văn hóa, cái tập tục này không có sai, rất đẹp. Cho nên đạo Phật hội nhập và làm thành một cái lễ nghi, vừa cúng theo phong tục Việt Nam, đồng thời vừa phối hợp được những bài kinh tụng để nhắc nhở cho người cúng, người thân, người gia chủ để hướng tâm hướng thiện. Cái vấn đề giờ giấc nó không có quan trọng. Cô chỉ nhớ là cho dù ông bà mình mất 20 năm, 30 năm, mỗi năm mình vẫn xin cúng giỗ. Thì cái giỗ đó không phải mình cúng cho ông bà ăn nữa, mà cái giỗ đó bây giờ mình cúng là mình cúng cho cái văn hóa này nó được lưu truyền cho con cháu của mình trong tương lai. Chứ còn mình mượn cái hình thức đó để nói lên cái đạo lý truyền thừa, chứ không có cái vấn đề ai giờ nào đúng giờ nào sai cả. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy nguyên tắc ngày xưa chư Phật Phật dạy ăn cơm ngạn cử, rồi bây giờ chư Tăng phần lớn các chùa ăn luôn cử chiều, mình cũng không thể nói sai. Bởi vì ở cái hoàn cảnh các vị cần có một miếng cơm chiều để giữ cái sức khỏe mình, hầu làm cho cái sự Phật sự của mình được tốt. Bây giờ lỡ mình đi đường tới 12 giờ khuya mình mới được về tới nhà, đói quá không làm cho ăn, thì buộc lòng cũng phải ăn một miếng vào nửa khuya. Nhưng mà cái đó ăn không phải hoàn toàn để hưởng thụ, mà chỉ để no cái bụng qua cái cơn đói. Thì cái cúng này cũng vậy, không có quy định là cúng sáng, cúng trưa gì cả. Nhưng mà chúng ta cúng như vậy để duy trì được cái truyền thống của mình, không để nó mất, vậy thôi. Thấy quen quen nhỉ?
Con chào thầy, tại chúng đây, con có một câu hỏi này, theo con có nghe, mà con muốn hỏi là con có nghe nhiều nhiều người, nhiều bác lớn có nói rằng là nói là mình bên đạo mà mình thờ đức mẹ, xong bên họ bên bên tay trái hay tay phải gì đó là mình thờ thờ ông bà hoặc cha mẹ của mình mất, là như vậy không được phép đúng không thầy?
không có nghe như vậy.
Bên đạo là đạo gì?
Đạo Thiên Chúa.
À.
Dạ.
Nếu mình là đạo Chúa.
Dạ, con ví dụ vậy cho thầy dễ hiểu ha. Ví dụ con đạo Thiên Chúa, con có thờ hình mẹ con ở bên đây, bên trái, bên phải, bên trung đầu quên. Thì có nhiều bác lớn đó là con không được phép thờ như vậy, là con phải đem cái hình của mẹ con đi nơi khác, không được thờ chung với Chúa. Như vậy theo như con nghĩ thì không vấn đề gì, nhưng mà con thấy nó không biết là đúng hay là sai.
Chúa nó có đầy không?
Là con là đạo theo. Dạ, con là đạo theo. Đó là trường hợp của con luôn.
Bây giờ ví dụ như bác đó là bác, đó là bác đạo Chúa hay bác đạo Phật?
Dạ, hầu như phần đông đạo bên Đức Thiên Chúa.
Vậy thì phải hỏi mấy bác chứ.
Thì con có hỏi mấy bác nói là không.
Theo Phật giáo thì không có trở ngại.
Dạ.
Bây giờ Phật Hòa ví dụ như vậy nè. Theo như cái cách của Phật giáo đó, mình có thể trên thờ Phật, dưới thờ ông bà. Mình làm cái tủ đó, trên ngang đầu là Phật đi, hay là mình nếu đạo Chúa mình có thể trên mình thờ Chúa, dưới mình thờ ông bà. Cũng có sao đâu, nhưng mà mình phân định thôi. Cái lý do là như thế này, bởi vì chúng ta là những người kính thờ, thì chúng ta muốn thờ kính thì chúng ta phải biết thứ lớp trên dưới. Cho nên hễ những là ông bà của mình thì thuộc hàng đệ tử, thì không dám để ngang hàng với Chúa với Phật. Đó là cái quan niệm của người xưa, thờ thì chúng ta phải có thứ bậc trên dưới. Cũng giống như mình vô ngồi ăn cơm, ai lớn thì ngồi trước chứ đâu có thể lộn xộn. Đó là theo cái quan niệm của người xưa, mà ngay cả bây giờ chúng ta cũng giữ lại đó đối với các bậc thánh thần thôi, chứ còn các ngài chẳng quan tâm ngồi đâu, phải không? Nhưng nếu như trường hợp gia đình mình không có chỗ thì ở trên mình để tượng Chúa, ở dưới mình để hình ông bà, chung một bàn cũng không sao hết. Nếu như mình lấy một cái hộp gì đó mình chêm cái tượng lên cao một chút để nói lên ý nghĩa là mình có kính các vị trên một bậc với ông bà mình là được rồi. Vì cái hoàn cảnh không có chỗ, Pháp Hòa đã từng đến những gia đình Phật tử người ta không có chỗ, rất là chật. Thì trong một cái bàn thờ nhỏ đó ta thờ Phật với ông bà. Thì trường hợp đó Pháp Hòa chỉ đề nghị là để cho tâm mình yên, để cho cái tâm mình yên, mình không cảm thấy là mình có lỗi, là mình thờ lộn xộn. Thì quý vị kiếm cái hộp gì đó chêm cái tượng Phật lên để biểu lộ là mình đã có cái sự kính thờ, là mình đưa lên một bậc rồi, thì kế đó hình ông bà không có sao hết. Thật sự các ngài không buồn phiền chi chuyện đó. Thứ lớp là do con người chúng ta đặt ra thôi, chứ có các ngài không có phiền hà gì hết á. Đức Phật bỏ cả sự nghiệp đi tu mà đâu phải đi kiếm cái chỗ đi với ông bà mình, phải không? Nhưng mà bởi vì mình là hàng đệ tử, mình kính thờ thì nó phải có tôn ti thứ lớp để mình yên tâm vậy thôi. Chứ còn mình nếu muốn nói lên, nhưng mà giờ hoàn cảnh không có, thì chúng ta có cách nào đó để chúng ta làm giữ cái lễ. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, trong chùa nó có trường hợp này, để mai mốt quý vị cũng có thể biết được. Theo nguyên tắc, nếu mà một vị thầy trụ trì mất thì cái đám tang phải làm tại chùa, tức là đưa cái quan tài về chùa để mà làm lễ. Bây giờ như trường hợp cái chùa đó không có cái chỗ nào khác hơn ngoài cái chánh điện, thì trường hợp đó làm sao mà để cái quan tài ngay bàn Phật đây? Vì không được để cái xác chết nằm ngay trước chánh điện. Trường hợp đó lấy một cái tấm màn căng ngang ra để phân biệt bên trong này là Phật, ở ngoài này là linh đường, tang lễ được. Đó là một cách. Rồi cái trường hợp thứ hai là theo nguyên tắc truyền giới trong đạo, khi mình truyền giới là Phật và cái đàn, cái chỗ truyền giới nó phải riêng biệt chứ không có nhập chung. Thì như vậy người ta chỉ cần may một tấm màn mỏng thôi che ngang Phật lại, để lúc đó phân định là ở ngoài này là giới trường, chỗ truyền giới, không có dính dáng với bên trong. Lấy tấm màn mỏng che lại thôi. Giống thậm chí ta mua cái tấm rèm, cái rèm mà giải vo mỏng ta treo lên cho nó có cái gì đó, nó phân ra cái để cho nói lên cái thứ lớp vậy thôi. Đó. Thì bây giờ trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Đó. Rất nhiều trường hợp mà mình đôi lúc mình cũng phải xử như vậy trong cuộc sống, vì chúng ta luôn luôn là sống bằng cái lễ nghi. Thí dụ như mình gặp những bác lớn tuổi đâu có dám kêu ngay tên đâu, dạ chào bác thế này thế nọ, nhưng mà người Mỹ thoải mái thôi. Đó, nhiều khi gọi tên thẳng một cái bà cụ 90 tuổi nói chuyện ngang như bạn mình, vì phương Tây cái họ không có cái phong tục là gọi kính trọng một người lớn tuổi bằng bác, bằng thím, bằng cô gì cả, đơn giản là du với mình. Thì Pháp Hòa nói như vậy, thì tất cả mọi cái gì chúng ta hứng xử trong cuộc sống này đều là bởi vì chúng ta sống vào cái môi trường nào, phong tục tập quán nào thì chúng ta ảnh hưởng như vậy. Chứ còn các ngài không bận lòng cái chuyện đó. Và nếu mà mình thờ không có chỗ thì cứ chen một hộp lên để phân định. Còn riêng bên đạo Chúa, người ta có phân tích làm sao đó thì cái đó riêng của người ta, mình không hiểu, mình không nói. Phật giáo thì cái đó, trường hợp đó có thể du di.
Đã mất rồi này thì đã hỏa táng, rồi sau một thời gian thì thủy táng, tức là một thời gian rất là lâu ở chùa, thì bây giờ có thể thờ ở đâu là tốt hơn này? Là người đó thì trẻ tuổi, mất trẻ tuổi,
thờ cái hình đó.
Dạ.
Thật sự ra cái vấn đề mình thờ cái hình đó cũng là do mình suy nghĩ rồi mình để một cái hình người đó ở đâu đó. Bởi vì cái truyền thống của chúng ta đó là không phải chết là hết, mà chết mà người đó chúng ta vẫn nhớ, vẫn thương, quý để chúng ta thờ, để duy trì. Quý vị cứ nghĩ nếu ông bà mất rồi, xong cái đám tang là dẹp hết, mình quên, con cháu đời sau mình hoàn toàn không có biết tổ tiên ông bà là ai hết. Cho cái truyền thống thờ cúng của ông bà Việt Nam mình rất hay, vì đó là cái cách lưu giữ cái truyền thống không mất gốc giữa con cái với tổ tiên. Thờ cái hình đó, lớn lên nó nói bà ơi cái ông đó là ai, thì mình nói ông đó là ông cố con, ông ngoại con. Nó luôn luôn nó giữ cái hình ảnh đó. Còn cái vấn đề thờ, mình muốn thở ở đâu cũng được, thở ở nhà cũng được, thở ở chùa cũng được. Nhưng mà theo người xưa quan niệm, những người trẻ mà mất thì nên đưa về chùa, bởi vì cho cái người đó có được cái tự tại ở trong chùa nghe kinh siêu thoát, chứ đừng có để trong nhà, theo cái quan niệm của người xưa là vậy. Nhưng mà cái đó đúng hay sai, không có gì đúng sai, tùy theo mình thuận tiện ở đâu thôi, chứ không có đúng sai. Ví dụ bây giờ có nhiều người ta không quen biết chùa, thậm chí ta không thích đem vô chùa, ta thở ở nhà được không? Cũng có sao đâu.
Do sự tin tưởng của người thân, vì người thân thường là hay cầu nguyện cho ông bà cha mẹ phù hộ cho mình được mọi sự an lành, và thậm chí cũng có thể cầu nguyện cho mình những cái chuyện là vọng tưởng, chẳng hạn như cầu nguyện được trúng số, được đắc. Con nghĩ là cái chuyện đó thì nó cũng có vẻ mơ hồ quá, mà theo con nghĩ có thể là người chết không có khả năng phù hộ, nhưng mà cũng có thể là cũng có sự yểm trợ mỗi khi mà con cháu mình hay là bất cứ ai gặp một cái vấn nạn gì đó thì cũng có thể có sự yểm trợ cho người đó. A Di Đà Phật. Còn câu hỏi thứ hai nữa đó, là con xin hỏi là xin thầy giải thích cho Phật tử chúng con hiểu được là tại sao có sự khác biệt năm số khác biệt giữa trước công nguyên và sau công nguyên. Bởi vì con thêm con biết lịch sử trong Phật giáo trước công nguyên á, thì cái năm số nó lùi, càng lùi dần thì cái năm số nhỏ dần đi, nó khác với lại cái năm số sau công nguyên. Sau công nguyên thì năm số càng lùi dần thì năm số càng lớn lên. Chẳng hạn như ví dụ như trường hợp Đức Phật Thích Ca khi mà nhập diệt á, cái đản sanh và cái nhập diệt thì khoảng năm, con nghĩ là như là 500-600 mấy á, mà sau 400 năm sau á thì Đức Vua A Dục lên ngôi thì cái năm số nó nhỏ dần đi, thì khoảng 200 năm. Thì nó khác với là cái năm số mà tính theo lịch bây giờ. Như xin thầy giải thích cho Phật tử chúng con hiểu, thì con thắc mắc là tại sao sự năm số khác biệt giữa trước công nguyên và sau công nguyên. Nam mô Sư Nam.
Bây giờ mình cũng biết mình đang ở giữa công nguyên. Trước thì không biết, và sau thì biết, chắc là ở giữa công nguyên. Thôi bây giờ câu hỏi thứ nhất á, là cô thắc mắc rằng không biết ông bà có thật sự phù hộ mình không. Thưa đại chúng á, đúng ra là không có ông bà nào phù hộ cho mình cái gì hết á, không? Nhưng mà nếu mà thật sự mà ông bà nào có phù hộ, nghĩa là ông bà đó chưa siêu thoát. Vậy thì bây giờ mình muốn ông bà phù hộ hay mình muốn ông bà mình siêu thoát? Để siêu thoát thì không được kêu gọi. Cho nên thí dụ ông bà nào là mất rồi, mình chỉ tới: con xin cảm ơn ba sanh thành dưỡng dục nuôi dưỡng chúng con. Hôm nay ba đã mãn phần ở cõi ta bà này, xin ba hãy một lòng hướng Phật, ba không cần phải lo lắng gì cho chúng con nữa. Thì mình phải an lòng cho người mất để họ đi. Còn bây giờ họ mất rồi, năm nào cũng đi tên cầu siêu, mà ngày nào cũng mua vé số để dưới bàn thờ, làm sao họ đi? Thật sự giống như mình hay muốn cầu siêu cho được siêu thoát, nhưng đi mua nhà cửa giấy tiền đốt, hỏi đốt chi gì? Đốt xuống dưới ở. Cái câu mình trả lời nha, đốt xuống dưới ở, rồi ghi tên vô chùa cầu siêu để được lên trển. Vậy bây giờ mình muốn lên thì muốn xuống? Thì rõ ràng là mình hàng ngày mình mâu thuẫn với mình. Một mặt thì mình đốt nhà cửa cho ông bà xuống dưới ở, giấy tiền vàng bạc, một mặt thì mình lại cầu siêu. Cho nên nếu như mà đúng ra là không có ông bà nào phù hộ mình gì hết, mọi việc là do cái phước của mình. Còn nếu như mà mình cảm nhận ông bà mình có lẩn quẩn đau độ mình đó, và mình bằng lòng với cái đó đó, thì mình phải chấp nhận rằng ông bà mình không có đi đâu hết, vì thương mình, dính mắc với mình, và với cái sự kêu gọi phù hộ mình hoài để mình lẩn quẩn đó. Thì mình, nếu mình chấp nhận được phù hộ kiểu đó, thì mình phải chấp nhận rằng những vị này là những người chưa đi, chưa siêu thoát. Còn nếu như mình muốn cho họ siêu thoát thì đừng xin, đừng quan khấn gì nữa, để cho họ thật sự họ ra đi. Còn cái vấn đề cô hỏi mà cách tính lịch, vì ngày xưa người ta tính sau khi Thiên Chúa, sau khi mà người ta nói trước công nguyên, nghĩa là ta nói trước Thiên Chúa đó. Còn người ta nói là sau công nguyên, nghĩa là sau Thiên Chúa. Thì từ ngày thời mà Thiên Chúa năm thứ nhất, năm thứ nhì người ta tính tăng lên. Nhưng mà ngày xưa là tính trước công nguyên, là bởi vì có công nguyên là tính dần, thì trước công nguyên người ta tính lui. Ví dụ như Đức Phật sanh 624, thì nếu đúng cái cách đó, thì mình lấy cái năm tuổi của Phật, 624, mình trừ đi 80 tuổi thọ của Phật, thì ra là 544. Thì cổ thắc mắc là tại sao không cộng mà lại trừ? Có phải cô thắc mắc vậy không? Thì cô phải hỏi cái người tính lịch chứ sao cô hỏi. Bởi vì người ta phải tính như vậy để nó rõ ràng cái nào là trước công nguyên. Đã nói là trước, hiểu không? Tức là nếu mà cộng thì mình đi cùng với lịch công nguyên. Đã nói là trước nghĩa là mình phải tính nó lui dần về sau, để nó khẳng định bên này là công nguyên. Cho nên khi mà người ta muốn tính lịch trước công nguyên là ta lui dần. Tại vì đây cái cách tính của người xưa là công nguyên là năm thứ nhất, Thiên Chúa năm thứ nhất, Thiên Chúa năm thứ nhì, Thiên Chúa năm thứ ba, mà cộng cho tới bây giờ. Mà nếu mà mình, mà ngày xưa người ta tính lịch đó, là người ta tính hết cái năm đó. Tại vì thời mỗi ông vua mỗi thời đại vua là một niên hiệu khác nhau. Ví dụ như là năm Trinh Quán năm thứ nhất, Trinh Quán năm thứ nhì, cái hết ông vua đó, cái ông vua khác lên, cái ông đổi cái niên hiệu, ông đổi cái niên hiệu là đặt cho ông niên hiệu năm thứ mấy, niên hiệu năm thứ hai, năm thứ ba. Cô hiểu ý không? Thành thử ra cái trước đó người ta không thể tính chung với cái công nguyên đó được, mà người ta tính cái hệ là trước công nguyên là ta tính luôn, và từ bắt đầu đổ về sau thì ta tính cộng. Còn nếu cô muốn biết nữa kiếm công làm lịch
đó nè, cô về ngủ yên rồi.
Bậc thầy cho con hỏi một câu.
Dạ.
Có ai hỏi không ạ? À, cho con không một bàn tiếng lớn lắm. Cho con hỏi một câu là phần nhiều Phật tử cho rằng khi ta tụng kinh, ta nhất chuông họ là một phần quan trọng và không thể thiếu được. Có nhiều Phật tử nói rằng nếu mà tụng kinh không có chuông họ tôi không tụng, tại là không đúng hay là thế này kia. Vậy thì cái vai trò của chuông họ thật sự rất quan trọng khi mà tụng kinh hay không? Hay là chỉ phụ thêm vào trong một thời đại nào kia vậy?
Thưa đại chúng, là thời của Phật tụng kinh không có chuông mỏ. Cái chuông mỏ này nó được chế ra sau này cho các nước Phật giáo Á Đông như là Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc. Vì sao? Vì cái cách tụng của chúng ta là đa âm, còn cách tụng ngày xưa là đơn âm. Pháp Hòa ví dụ, thí dụ tụng kinh thời Phật hay là tụng kinh theo các chùa Thái Lan, chùa Ấn Độ, chùa Miến Điện, chùa Tích Lan, chùa Lào, chùa Thái bây giờ đó, thì người ta tụng một âm thôi: Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ta tụng vậy thôi, thì sao thỉnh mở? Vì mà người ta cũng không cần nữa, bởi vì nó không có bị loạn nhịp. Cái công năng của tiếng mõ chẳng qua là dẫn nhịp cho đại chúng tụng, chứ nó chẳng lạ gì hết. Nó không phải linh thiêng gì trong cái thời kinh phải có mõ cả. Bây giờ đại chúng tụng đơn âm đa âm nè. Ông thầy mới vừa nói chỉ tâm cái người đánh lê, thì cái hai ba giọng nó chỏi vô. Vì vậy người giọng cao, người giọng thấp, người giọng trầm thì buộc lòng phải có cái tiếng khánh, tiếng mõ để giữ nhịp của đại chúng. Vì cái âm của người mình tụng là đa âm, mỗi người giọng cao, giọng thấp, giọng trầm, giọng bổng, giọng đủ thứ giọng hết, cho nên mới chế ra cái mỏ để làm cái công năng dẫn âm cho đại chúng tụng nhịp nhàng. Bây giờ ở nhà mình tụng một mình, mắc cái gì phải có mỏ? Bây giờ mình lấy, tại vì đây nè, bây giờ ngồi đây là 100 người, 200 người tụng đủ thiểu hết, thì lấy một cái mỏ này để thắng 200 cái mỏ ở dưới. Mà mình tụng mình có cái tiếng mõ vậy, nó dẫn cái, thí dụ như thỉnh mõ ta tụng nhanh cái mình tụng nhanh, thỉnh chậm mình chậm, rồi cái chuông á, thí dụ như còn có hai, còn một câu nữa là dứt, thì cái câu thứ ba ta điểm bon để cho đại chúng biết câu này là câu chấm dứt. Cho nên nó có cái công thức, mình thỉnh chuông thỉnh mõ phải biết, chứ không phải muốn lên dợn lúc nào dợn, phải không? Thí dụ bây giờ mình niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần, thì đến cái câu thứ ba là mình phải thỉnh cái bon, mà không đợi tới hết à. Nam Mô Bổn Sư Bon, để cho đại chúng người ta có đủ thời gian người ta nghe tiếng chuông đó của mình, và người ta biết rằng đây là câu cuối cùng để người ta dứt. Vậy thì cái tiếng mõ nó chỉ có một cái công năng dẫn lễ cho đại chúng tụng đều. Trường hợp ở nhà mình tụng kinh một mình mà mình vẫn xài mõ là bởi vì mình muốn làm quen với cái tiếng nhịp để cho thời kinh nó hay, nó linh động. Chứ thật tình ở nhà một mình có tụng với ai đâu mà xen kẽ vô đâu mà phải cần cái mõ. Chỉ cần một tiếng chuông cũng được, lâu lâu điểm một tiếng chuông để làm cái tiếng tỉnh giác cho mình vậy thôi. Chứ còn nó không có linh thiêng gì trong cái vấn đề có mõ hay không mõ cả. Mà Phật tử mà học đạo tới nơi rồi thì không nên chấp trước những cái chuyện đó. Thấy không? Mình tu là để giải thoát, giải thoát khổ đau chứ không phải giải thoát cái tiếng mõ nữa. Mà tiếng mõ này mà nó làm mình khổ thì chưa phải là người giải thoát. Như nãy Pháp Hòa nói vậy đó, cái giải thoát của mình là như vậy đó. Mà thường thường á, mình chấp mình xong mình chấp pháp. Chấp pháp là chấp làm sao? chấp tất cả mọi cái hình, cái mọi cái hình thức sinh hoạt trong thế gian này. Mình chấp cái đó cho mình khổ dữ lắm. Mà con người mà nhẹ được cái chấp đó thì con người mới được an vui giải thoát. Thì đại chúng cứ nhớ là chuông mỏ, khánh linh tan gì đó, tất cả những cái pháp cụ, pháp khí mà mình dùng sử dụng trong trong chùa đó đều là những cái phương tiện, những cái âm thanh. Có nhiều khi chúng sanh mình đó, thích tiếng, có cái này nghe nó vui, thì bây giờ các vị người ta chế ra để mình đưa cái thời kinh của mình vào đó cho nó linh động. Quý vị hiểu ý vậy đó. Và đừng bao giờ nghĩ rằng tụng thời kinh phải có chuông mỏ. Nếu như thí dụ như bây giờ mình đi ra, mình đi vô trong bệnh viện, mình thăm bệnh nè, rồi bây giờ người đó sắp mất nè, mình cần niệm Phật để cho người đó trong khi họ sắp mất, làm sao mình đem chuông vô mỏ vô trong cái bệnh viện đó mình thỉnh được? Không lẽ rồi mình thỉnh bon cóc lên để cho cả cái bệnh viện đó nó tôi cũng sắp chết rồi nè. Đúng không? Thành nên mình phải hiểu ở đâu để mình sử dụng chứ. Nếu mà đặt cái trường hợp là không có chuông mỏ không linh, vậy thì mình vô nhà thương thì làm sao linh chỗ này? Phải không? Thành nữ mình phải hiểu được cái chỗ đó và mình đừng có bị dính mắc. Các thầy tụng kinh đôi lúc không cần chuông mỏ. Nếu mà các thầy tụng quen rồi á, 20 thầy tụng không chuông mỏ vẫn tụng nhịp nhàng như thường. Tại vì đa số quần chúng thì ít tụng, lâu lâu mới xen vô một bữa thì đôi khi tiếng mình nó không quen. Vì vậy phải dùng tiếng chuông, tiếng mỏ để mà làm cái âm thanh dẫn chúng để mà tụng, chứ không có gì cả. Thôi câu nữa.
Dạ, con muốn hỏi. Chồng con mất 17 năm nay rồi. Và tuần rằm con vẫn cứ kêu cầu con muốn chồng con siêu thoát. Thì giờ tuần rằm mà con chỉ bày hoa quả.
Thôi được rồi thầy nghe. Cô nói đi.
Con chỉ bày hoa quả mọi thứ đấy. Con không kêu cầu tên tuổi anh. Thì con muốn là 17 năm nay con muốn chồng con siêu thoát thì tuần rằm con chỉ bày hoa quả hương hoa hay là không gọi tên chồng con nữa thế nào?
Thì như nãy Bố Hòa có nói vậy đó, phải không? Tất cả những gì mình đem lên cũng đều là một cái thương nghĩ của mình về người đó. Không có sao, cái đó cái tâm cô không muốn tưởng nhớ tới người thân mình thì tưởng nhớ.
Kêu gọi tên chồng con hàng ngày.
Kêu để làm gì?
Con bày hoa, con khấn, con gọi tên tuổi tuổi
thì cái đó là cái tâm thành của cô. Thì cô cứ, tại vì cô cúng thì một là cô chỉ tưởng niệm trong âm thầm, và hai là cái thói quen mình là cúng thì mình hay gọi, phải không? Nhưng mà thí dụ như mà cô có gọi đi nữa thì cô cũng, cái vấn đề là cô khuyên nhắc người thân của mình mau siêu thoát. Và tốt hơn hết thì mình để cho các vị đó, mình đừng gọi. Thật sự cái kêu này là gì, cái người khổ nhất là không phải người mất mà chính bản thân mình. Sau 17 năm mình vẫn chưa nguôi ngoai, thấy không? Thành thử cái kêu đó, cái sự trầm khổ đó không phải là người mất nữa. Vì người mất có thấy hay không mình không biết, nhưng mà trước mắt chính là cái người thân đang cúng cho người đó. Suốt bao nhiêu năm trời họ vẫn chưa có xả được cái đó, thì cái mà hệ lụy là vô trước mắt đây, chứ còn cái vị đó có về hay không nữa mình không biết. Cho nên tốt hơn hết là cô hãy cứu cô, trợ duyên cho cô bằng cách là cô xả được cái đó, và cô chấp nhận rằng dù sao đi nữa chú cũng đã đi rồi. Và mình nói cái nhẹ nhàng là theo Phật, thì cô muốn cho vị đó theo Phật thì tâm tư của cô cũng phải nhẹ nhàng. Thật ra cái vị đó có về hay không mình không thấy, có khổ hay không mình không biết, nhưng mà trước mắt là cái người thân đang khổ đây, chưa xả được cái đó. Là đó là cái người đang thật sự cần cứu là chính cô. Yeah. Con tên gì? Hình như trong cái đóng sổ rồi sao, hồi chưa còn không? Đã có gì đưa cho con sao?
Rồi xong rồi thầy nghe.
Thầy quá rồi. Thầy, con xin phép thầy, con không hỏi gì. Tới giờ sáng con cũng có trong cái mặt đầu tràng ở anh và đứa em là thủy sĩ, thì lúc đó có chụp hình với thầy. Thì sau lại con có nghe một đứa em nói là thầy có giống như là quy y cho Phật tử. Thì với bản thân con thì con đã quy y rồi, nhưng mà con muốn gieo duyên cho chị con là chị chồng của con, thì con xin phép thầy có thể đủ duyên đủ phước trong cái pháp hội hôm nay, có thể quy y cho chị con một cái pháp danh để mà luôn luôn là một người con của Phật, để hiểu và đem một cái ánh sáng truyền cho tất cả những đứa con đời sau càng tốt đẹp hơn.
À, chút xíu nữa cô hai vị lên gặp luôn thầy Vi Tiền ha. Rồi, dạ, một câu cuối mời bác.
Dạ. Một câu cuối. À, xin thầy cho biết cái sự khác biệt giữa Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Ấn Độ, Phật giáo Trung Quốc hoặc là Phật giáo Thái Lan.
Này là đi một vòng thế giới. Thôi bây giờ Pháp Hòa chỉ tóm gọn cái câu hỏi của bác thôi. Thật ra thì Phật giáo không có gì khác biệt, tất cả là giống nhau hết. Chỉ có một cái khác thôi là khi Phật giáo đi về quốc gia nào thì Phật giáo hội nhập với cái văn hóa của cái quốc gia đó, để nó gọi là Phật giáo Thái Lan. Vì Phật giáo Thái Lan nếu mà nói về cái thực tập của Phật á, là giống nhau hết, nhưng mà trong mỗi Phật giáo nó có cái phần văn hóa của họ trong đó. Vậy thôi à, chứ còn căn bản giáo lý thực tập giống nhau hết. Ví dụ, không phải ví dụ, đạo Phật Trung Quốc và đạo Phật Việt Nam trên căn bản cũng giống nhau, Thái Lan cũng giống nhau. Nhưng quý vị thấy không, người Thái Lan tạo cái hình Phật của Thái Lan giống người Thái Lan. Phật giáo Nhật Bản làm tượng Phật thì giống người Nhật Bản, vì họ có đi đạo Phật của họ đi, có đi đôi với cái văn hóa của họ. Chứ còn về căn bản mà nó giống Phật, tất cả kinh điển giáo lý giống hết, chỉ có điều là cái văn hóa họ có pha vào một chút về Phật. Thôi thì coi như là gần một tiếng rưỡi mình sinh hoạt phấn đáp ở tại chùa Tâm Giác. Sau cái buổi tối chủ nhật này thì chúng con xin kính tri ân thầy trụ trì đã tạo duyên cho chúng con trong cái buổi chiều hôm nay, và một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý Phật tử xa gần đã theo dõi nguyên một ngày sinh hoạt từ ở bên ngoài Ho ra tới ngoài này, hoặc là những Phật tử của chùa ở đây cũng đã nán lại suốt buổi chiều để cùng sinh hoạt với nhau. Và nếu có điều gì sơ sót, mong trên thầy trụ trì cũng như toàn thể đại chúng hoan hỷ cho. A Di Đà Phật. Cảm ơn chương trình. Dạ. À, bây giờ chúng ta cùng chắp tay để hát ha. Nguyện đem công đức này đứng dậy.